Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môsê đã treo con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ bị treo lên như vậy. Để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để những ai tin vào con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây, án phạt là sự sáng đã đến trong thế gian, nhưng người đời lại yêu tối tăm hơn ánh sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chắc là anh chị em và các bạn đều biết, trong tuần vừa qua Đức Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đã thực hiện cuộc hành hương sang thánh địa, đặc biệt là tại Jerusalem. Cả thế giới người ta quan tâm đến cuộc hành hương này là bởi vì cho dẫu Đức Giáo Hoàng đi với tư cách là làm một cuộc hành hương thiêng liêng, nhưng người ta biết rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại thánh địa sẽ là một yếu tố rất quan trọng cho tiến trình hòa bình ở vùng Trung Đông, đặc biệt là cho Jerusalem, là nơi mà người ta coi là thủ đô của ba tôn giáo lớn trên thế giới, đó là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Thế ở đây tôi không có ý nói về cuộc hành hương đấy. Tôi chỉ muốn nhớ lại có một tấm hình trên tạp chí Paris Match. Người ta chụp nhiều hình lắm, nhưng mà trong đó có một tấm hình mà mình thấy thích. Đó là tấm hình chụp lúc Đức Giáo Hoàng đứng ở trên ngọn núi Naboth, tức là cái ngọn núi mà người ta cho là ngày xưa ông Môsê ông đứng ở đó để ông nhìn xuống cái vùng đất mà Chúa hứa ban sắp sửa vào đến đất hứa rồi. Thế nhưng bức hình đó người ta chụp là cả một cái nền trời xanh thẳm, nó chiếm hết khung hình. Đức Giáo Hoàng chỉ có đứng chút xíu ở dưới này thôi, và bên cạnh Ngài là tượng con rắn đồng vươn cao trên nền trời. Các bạn biết đấy, tượng con rắn đồng đó nhắc lại cái sự tình từ thời Cựu Ước, lúc dân Do Thái đi trong hoang địa, rồi thì có nhiều người xúc phạm đến Chúa, cho nên họ phải chịu cái hình phạt là bị rắn lửa cắn chết. Người ta sợ quá, người ta mới chạy đến với Môsê cầu cứu. Thì ông Môsê lại chạy đến cầu xin Chúa, thì Chúa mới bảo là hãy làm một con rắn đồng dương cao giữa sa mạc, ai bị rắn lửa cắn mà chạy đến nhìn lên con rắn đồng thì được khỏi bệnh. Cho nên sau này người Do Thái người ta dựng cái con rắn đồng ngay giữa hoang địa để tưởng nhớ. Thế nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta thì con rắn đồng đấy chỉ là một hình tượng gọi về một hình tượng khác quan trọng hơn nhiều, đó chính là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Cũng như Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì con người cũng cũng sẽ bị dương cao như thế, để những ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Chúa Giêsu được dương cao trên thập giá, và Ngài trở thành nguồn ơn cứu độ và giải thoát cho chúng ta. Thế thì Ngài giải thoát cho chúng ta bằng cách nào khi mà Ngài chịu đóng đinh trên thập giá? Ở trong lịch sử giáo hội Công giáo đã từng có một thời mà người ta nhấn mạnh quá nhiều đến đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đến nỗi nó trở thành cả một thứ chủ thuyết gọi là dolorism, chủ nghĩa tôn sùng đau khổ. Và nó thể hiện trong văn chương đạo đức bình dân, chẳng hạn như là chúng ta quan tâm đến chuyện xem là cái mão gai của Chúa Giêsu là nó có mấy chục cái gai tất cả, máu của Chúa là rơi ra bao nhiêu giọt tất cả, quan tâm cái chuyện nặng tình cảm. Thế nhưng có thực sự là Chúa Giêsu cứu chúng ta bằng đau khổ? Anh chị em và các bạn từng quên rằng trên đồi Cạn Vê chỉ có một cây thánh giá, và bên cạnh đó là hai cây khổ giá. Trên hai cây khổ giá đó, hai tên trộm cướp cũng bị đóng đinh như Chúa Giêsu và đau đớn như Chúa Giêsu, nhưng sự đau khổ của họ không cứu chuộc được ai. Cho nên Chúa Giêsu không cứu chuộc chúng ta bằng đau khổ, mà Chúa Giêsu cứu chúng ta bằng tình yêu. Ở nơi thập giá đó, Thiên Chúa bày tỏ cái dung nhan của Người là tình yêu hiến ban. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một, để những ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Và ở trên thập giá, Thiên Chúa biểu lộ một thứ tình yêu nó vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Đức cha Fulton Sheen là một nhà hùng biện nổi tiếng của giáo hội Hoa Kỳ. Tôi đọc sách, tôi nghe băng giảng của Ngài, tôi thấy Ngài có một nhận xét rất là độc đáo thế này. Các bạn còn nhớ là khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, thì trong cơn hấp hối đó, Ngài thốt ra tất cả là mấy lời? Có lẽ là chỉ có người lớn tuổi nhớ, bạn trẻ mình quên hết. Có 7 lời tất cả. Và Đức cha Fulton Sheen nói rằng trong giây phút hấp hối đó thì những lời người ta thốt lên luôn luôn là những lời từ đáy lòng, từ thẳm sâu trái tim. Đặc biệt là với Chúa Giêsu thì những lời trong giây phút đó là những lời chan chứa yêu thương. Vậy thì chúng ta cứ theo thứ tự những lời mà Người thốt ra để biết đâu là đối tượng ưu tiên của tình yêu Thiên Chúa. Thế thì lời thứ nhất là gì? Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Hóa ra cái đối tượng ưu tiên của lòng Thiên Chúa thương xót lại là chính những kẻ đóng đinh Thiên Chúa mà thập giá. Không tưởng tượng được. Và lời thứ hai là gì? Ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Cái đối tượng kế tiếp của tình yêu Thiên Chúa là những người tội lỗi biết sám hối. Rồi mới đến lời thứ ba, thưa bà, này là con bà, Đức Mẹ. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái đối tượng mà được Thiên Chúa yêu thương nhất lại chính là những kẻ đóng đinh Ngài. Nhưng mà chính ở đó đó, thập giá công bố một thứ tình yêu mà ngày hôm nay người ta dùng cái từ ngữ này để diễn tả. Một tình yêu vô điều kiện. Ở trong tình yêu của các bạn và tôi luôn luôn có điều kiện. Tôi yêu người đó bởi vì cô ấy, anh ấy đẹp lắm, tài năng lắm, giàu có lắm, hợp gu với tôi lắm. Luôn luôn có điều kiện. Còn tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vô điều kiện, đúng là cho không. Và chính tình yêu đó cứu chuộc thế giới, đồng thời chính tình yêu đó là nền tảng cho đức tin Kitô giáo. Trong những Chủ nhật trước, chúng ta đã suy nghĩ với nhau về cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc hành hương. Và ta nói với nhau rằng đó là cuộc hành hương trong đức tin. Nhưng mà xin hỏi các bạn, chúng ta tin vào ai và tin vào cái gì nếu không phải là tin vào tình yêu của Thiên Chúa? Đấy là căn bản. Và khi mà người ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa thực sự, thì cuộc đời này trở thành một cuộc hành hương trong lòng mình. Và chính niềm tin vào tình yêu đó sẽ giúp cho chúng ta có một cách nhìn mới về cuộc đời. Nó dẫn đến một cách ứng xử mới và một lối sống mới. Tôi nói như vậy có vẻ trừu tượng. Thế tôi xin gợi ý thế này. Tôi chắc các bạn cũng nhớ đến hai câu thơ rất quen thuộc như tôi nhớ. Có câu thơ lâu đời lắm: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một câu nữa của Chế Lăng Viên thì phải: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Các bạn thấy không? Cái mảnh đất ấy, cái cảnh vật kia, sự kiện và biến cố nó là một cái gì hoàn toàn vô tư và khách quan ở ngoài ta. Nó có một cái hiện hữu độc lập của nó. Anh ở mảnh đất đó hay là không ở, anh ngắm cảnh vật đó hay là không ngắm, thì nó vẫn có mặt ở đây. Thế nhưng con người thì lại không chỉ nhìn cảnh vật đó một cách vô tư, mà nhìn bằng trái tim, bằng tâm trạng buồn vui của mình. Con người đưa mảnh hồn của mình vào đất để biến đất thành tâm hồn. Có nghĩa là luôn luôn trong cuộc sống của chúng ta, nhìn mọi sự kiện và biến cố với một thái độ nội tâm. Và cái thái độ đó nó chi phối cách nhìn của mình, chi phối ứng xử và cách sống của mình. Tương tự như thế, nếu các bạn và tôi mà tin vào tình yêu của Thiên Chúa thực sự, thì tình yêu ấy khiến cho ta có một cặp mắt mới, dẫn đến một lối sống mới. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho một minh họa rất là cụ thể. Bài đọc này được trích từ sách Ký Sự, tức là một cuốn sách mà viết về lịch sử của dân Israel, nhắc lại những biến cố quan trọng. Nhưng mà các bạn để ý thấy đó, là người ta nhìn những biến cố đó bằng cặp mắt của niềm tin và tình yêu Thiên Chúa. Thế thì lúc bây giờ, dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon. Đến khi mà ông vua Ba Tư ông ấy nổi lên, ông ấy đánh gục đế quốc Babylon, thì ông ấy ra lệnh cho người Do Thái được trở về quê hương, xây dựng đền thờ kính Chúa. Thế thì người viết sách Ký Sự giải thích rằng ông vua Kiro này là sứ giả của Thiên Chúa sai đến. Nhưng mà thực sự ông ấy có đạo nghĩa gì đâu. Thế thì có thể ông ta là một ông vua khoan dung, hoặc là cũng có người nghĩ rằng ông ta là một nhà chính trị cao tay ấn, cho nên ông ta lấy lòng những dân thuộc địa để cho họ dễ quy phục, chứ ông ta có đạo nghĩa gì đâu. Nhưng mà người ta nhìn cái biến cố đó bằng cặp mắt của lòng tin, người ta khám phá ra ở đó một hành động yêu thương của Thiên Chúa. Thế rồi khi mà nhìn ngược trở lại quá khứ đấy, tại làm sao mà dân phải đi lưu đày như vậy, thì người ta khám phá ra rằng bởi vì dân tội lỗi quá, cho nên Thiên Chúa sửa dạy. Thiên Chúa sửa dạy. Đấy là một minh họa cụ thể để giúp cho mình thấy khi
mà ta thực sự tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì cái tình yêu đó ban tặng cho mình sức mạnh và một cách nhìn mới. Nhà văn Antoine Saint-Exupéry vốn là một phi công, có lẽ là ông có kinh nghiệm bản thân. Trong một tác phẩm ông kể về một anh phi công, anh ta bị tai nạn máy bay rơi giữa sa mạc, không ai cứu giúp. Bị thương nặng như vậy mà anh ta cố lên để về lại với thế giới loài người, và đến một lúc kiệt sức không nổi. Nhưng mà trong giây phút đó, trong tâm trí anh ta nhớ đến vợ tôi, con tôi, cha mẹ tôi, tất cả mọi người đang đều đợi chờ tôi trở về. Thế là cái tình yêu đấy nó ban tặng cho anh một sức mạnh mới để anh đứng dậy, anh nhất định trở về bằng được, và cuối cùng về được. Nếu mà chúng ta tin vào niềm, vào tình yêu của Thiên Chúa, thì ta cũng nhận một cái sức mạnh tương tự, và đồng thời mình có một cái cách nhìn mới về cuộc đời. Thế nhưng mà trong thực tế thì tôi chắc chắn là các bạn thấy khó lắm, bởi vì tôi cũng thấy khó lắm. Giả như bây giờ đó mà ngày mai Chúa cho tôi trúng số 100 triệu này, hay là tôi đang mơ cái gì mà Chúa cho tôi biết là thành công rồi này, thế thì tôi sẽ mua hoa tôi đến nhà thờ: con tạ ơn Chúa, Chúa thương con vô cùng, từ bé đến lớn lúc nào Chúa cũng thương. Thế nhưng mà giả như cái điều mà mình đang mơ ước mà cầu xin mãi mà không tới nữa, và có khi Chúa lại còn gửi cái ngược lại nữa, thì làm sao mà khám phá ra là Chúa yêu mình các bạn? Khó lắm. Tôi cũng có kinh nghiệm như vậy, mà vì thế cho nên tôi phải ngồi tôi xét mình, tại sao mà tôi không khám phá ra được là Chúa thương tôi khi có những thử thách và nghịch cảnh xảy tới. Và tôi thấy cái điều này, tôi thấy cái điều mà tuần vừa rồi khi tôi đi giúp tĩnh tâm cho một giáo xứ, tôi cố gắng khai triển một phần. Tôi giúp cái tuần tĩnh tâm đã tập trung vào có một câu kinh thánh thôi: sự thật sẽ giải phóng anh em, sự thật sẽ làm cho anh em được tự do. Thế thì Chúa thương chúng ta có nghĩa là Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành một con người tự do đích thực, bởi vì tự do là phẩm giá cao quý nhất của con người. Nhưng mà cái sự tự do đó chúng ta chỉ có được khi mà mình sống và hành động theo sự thật thôi. Và chính vì vậy mà nhiều lần Chúa lôi chúng ta trở về với sự thật, để nhờ đó ta được tự do đích thực. Các bạn đọc lại kinh thánh mà coi. Chẳng hạn như là khi Chúa mắng thánh Phêrô: Satan, xéo ra đằng kia. Thế thì lúc đấy ông thánh Phêrô ông ấy có cảm thấy là Chúa thương ông? Tôi mà trong hoàn cảnh đó là thế nào là trong bụng tôi cũng lẩm bẩm: người ta nói điều hay lẽ phải cho mà không chịu nghe, cứ đâm đầu lên Jerusalem là nó giết chết được lắm mà chịu. Thế nào cũng lẩm bẩm. Thế khi mà Chúa Giêsu mắng những người Pharisêu đó: các anh là đồ giả hình, mồ mả tôi vui. Chúa có yêu người ta không? Yêu chết thì được chứ sao lại không yêu? Tại sao lại mắng người ta? Và nhất là khi mà Chúa gọi vua Herode bằng cái từ cáo giả, Chúa có yêu không? Yêu quá đi. Đấy, chúng ta cứ quen với một cái thiên tình yêu theo nghĩa là phải mơn trớn, phải an ủi, phải chiều theo sở thích của mình, thì đấy mới là yêu. Xong là cuối cùng mới trắng mắt ra. Nhưng mà Chúa không yêu mình theo cái kiểu như vậy đâu, mà Chúa yêu mình bằng cách là lôi mình về sự thật, và chính sự thật giải phóng chúng ta. Tôi cảm thấy cái điều đó trong đời mình. Cho nên tôi chia sẻ với anh chị em, với các bạn, chúng ta phải vượt qua cái lối nghĩ quen thuộc bình thường của mình để khám phá ra được chính tình yêu của Thiên Chúa trong những biến cố và sự kiện xem ra không hợp với ý của mình bao nhiêu. Cuối cùng, tôi nhớ đến một hình ảnh mà một nhà tư tưởng đã dùng để mô tả về lịch sử của thế giới. Ông ấy nói rằng lịch sử của thế giới có thể được quy về hai hình ảnh. Thứ nhất, một Đức Giê-xu không thập giá. Và thứ hai, một thập giá không có Đức Giê-xu. Thỉnh thoảng các bạn vẫn thấy người ta làm những cây thánh giá mà không có Chúa Giê-xu. Thập giá không có Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu không thập giá. Một thập giá không có Đức Giê-xu, đó là hình ảnh của những hệ tư tưởng, của những phong trào mà bắt biết bao nhiêu con người phải chịu đau khổ và đau đớn để có thể xây dựng cho một ngày mai tươi sáng. Nhưng mà bởi vì không có Đức Giê-xu cho nên chả thấy ngày mai tươi sáng đâu. Và cái hình ảnh của một Đức Giê-xu không thập giá là một thứ Kitô giáo của chủ nghĩa tư bản. Vẫn tin vào Chúa Giê-xu nhưng không chấp nhận hy sinh. Ở đây tôi không muốn dùng hình ảnh đó để nói chuyện lớn lao. Tôi chỉ muốn lấy lại hình ảnh đó để nói với các bạn điều này. Có phải trong đời của chúng ta cũng có những khi ta sống một tình yêu mà không chấp nhận hy sinh? Một Đức Giê-xu không thập giá. Và cũng có nhiều khi ta phải đối diện với những đau khổ trong cuộc đời này mà không có tình yêu, một thứ thập giá không có Đức Giê-xu. Không cần nhìn đâu xa, bây giờ các bạn cứ nhìn lại chính cái cuộc tình mà các bạn đang sống đấy. Cuộc tình đôi lứa của các bạn yêu nhau lắm, nhưng mà mình có chấp nhận hy sinh thật không? Hay là chỉ nhắm hưởng thụ? Và vì thế nó đâu có bền đâu, hưởng chán thì thôi. Và trong cuộc sống của con người làm sao mà không có những đau khổ và thử thách? Mình đón nhận bằng cái gì? Có phải bằng tình yêu? Ngay trong cuộc tình đôi lứa của mình. Thế thì chúng ta được mời gọi, không phải là một thập giá không có Đức Giê-xu, mà cũng không phải là một Đức Giê-xu không thập giá, mà là Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá. Cây thánh giá đó có mặt luôn luôn trong các gia đình Công giáo. Cây thánh giá đó chúng ta vẽ trên thân người của mình hằng ngày không biết bao nhiêu lần. Cây thánh giá đó mời gọi mình lấy tình yêu đưa vào tất cả những hy sinh mình phải chịu trong đời. Và cái thánh giá cũng mời gọi mình để sống một tình yêu đích thực khi chấp nhận những hy sinh cho nhau. Lúc đấy ta đang bước đi trong cuộc hành hương của lòng mến, cuộc hành hương dẫn chúng ta đến cục đích là Thiên Chúa Ba Ngôi, gia đình của một tình yêu trọn vẹn. Chúng ta kết thúc những suy niệm này bằng lời tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Thiên Chúa ngôi cha phép tân vô cùng tạo ban chúng tôi, vì Ngươi thương chúng tôi.
Tôi tin một Thiên Chúa Ba Ngôi, cha chúng tôi yêu.
Tôi tin Thiên Chúa ngôi con dân hiến xác, cô dòng chúng tôi vì người thương.